Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 26 tháng 11 năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Nhật Bản.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ nhất của Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Xử lý 6.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 2 tháng cao điểm.
Israel trả tự do cho 39 tù nhân người Palestine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của nhà nước Nhật Bản, ngày hôm nay ngày 26 tháng 11, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11. Đây là chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị người đứng đầu nhà nước và là chuyến thăm Nhật Bản thứ tư của các chủ tịch nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị lần thứ nhất của ban chỉ đạo. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo giao triển khai thực hiện nghị quyết số 98, đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho thành phố, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố. Sớm nghiên cứu xây dựng văn bản trình Chính phủ cho phép mở rộng việc phân cấp ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố so với các quy định hiện hành.
Ngày mai, Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 6. Dự kiến các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua trong tuần tới gồm luật căn cước, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Một số nghị quyết đáng chú ý được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến kéo dài 7 ngày, từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 Tết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, năm nay các hãng mở bán vé Tết từ khá sớm. Theo khảo sát, ở chặng bay đông khách nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, giá vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines, Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng chặng này, Vietjet đang mở bán giá 6,37 triệu đồng. Các chặng bay đến các điểm du lịch dịp Tết như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cũng đang neo giá ở mức cao.
Trong khi đó, ngành đường sắt thông báo hiện vé tàu Tết vẫn còn khoảng 119.000 chỗ. Ngành đường sắt cũng thông báo hiện đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Đặc biệt là sinh viên sẽ được giảm từ 10 cho đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ tại các nhà ga, qua các website bán vé, trên các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé.
Gần 2 tháng thực hiện cao điểm của Bộ Công an xử lý vi phạm nồng độ cồn, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước chuyển biến tích cực. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 đã phát hiện gần 6.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó ghi nhận hơn 200 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, nhà báo. Các trường hợp này, ngoài xử lý theo quy định, Cục Cảnh sát Giao thông còn gửi thông báo về cơ quan đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thiệt hại trên tuyến đường Hồ Chí Minh, cao tốc Sơn La - Túy Loan, đoạn km 35 cộng 540, km 66 cộng 00, địa phận thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo, tuyến đường này bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá trên mái ta luy sạt lở tràn xuống mặt đường, lấp rãnh dọc. Hiện phương tiện lưu thông trên tuyến với lưu lượng rất lớn đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nhiều đợt khi lưu thông một làn qua vị trí sạt lở nặng.
Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn lên cao, dự báo vượt mức báo động 3 1,6m. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi các sở ngành, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẵn sàng triển khai thực hiện các phương án chủ động phòng chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, chiều cường và xả lũ trên các địa bàn thành phố.
Trên mạng xã hội vừa qua đã lan truyền hình ảnh hai con lạc đà đang ăn cỏ ven đường tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Trường đã xác nhận trên địa bàn có hai con lạc đà. Do đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện từ khoảng tháng 3 năm 2023, nghi do các đối tượng buôn lậu bỏ lại. Đến nay thì do chưa có người tới nhận nên hàng ngày chúng được thả ra ngoài môi trường tự nhiên để ăn cỏ và có người trông coi. Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên sẽ chăm sóc, quản lý theo quy trình, quy định của pháp luật đối với động vật được bàn giao.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đến hết tháng 10 năm 2023 đã có tổng cộng gần 92.000 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng vào năm ngoái ở châu Âu và Mỹ đã khiến WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Đây cũng là mức báo động cao nhất mà tổ chức này đưa ra vào tháng 7 năm 2022. WHO đã dỡ bỏ tình trạng này vào tháng 5 năm nay nhưng khuyến cáo người dân nên cảnh giác. Theo WHO, đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ trên phạm vi toàn cầu chủ yếu liên quan đến nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và những người có nhiều bạn tình.
Ngày 26 tháng 11, cơ quan quản lý nhà tù Israel IPS thông báo họ đã thả 39 tù nhân người Palestine trong đêm trước đó. Thông báo của IPS cho biết các tù nhân người Palestine được thả từ 3 nhà tù của nước này đều là phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, sống ở bờ Tây hoặc Đông Jerusalem. Trước đó, các lực lượng an ninh Israel xác nhận nhóm con tin thứ hai được phong trào Hamas thả ngày 25 tháng 11 từ dải Gaza, trở về nước này.
Vừa qua, hàng chục nghìn người dân tại Italia đã xuống đường tuần hành hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Theo chính quyền và truyền thông địa phương, ít nhất 50.000 người ở thủ đô Rome và 30.000 người ở thành phố Milan đã đăng ký tham gia các cuộc tuần hành. Các sự kiện diễn ra trong bối cảnh vấn nạn bạo hành phụ nữ gia tăng ở Italia. Bộ Nội vụ Italia cho biết từ đầu năm đến nay, các vụ bạo hành chủ yếu là bạo hành gia đình đã khiến hơn 100 phụ nữ ở nước này thiệt mạng.
Nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter, có thể mất tới 75 triệu đô la Mỹ doanh thu quảng cáo vào cuối năm nay do sự rời đi của một loạt các thương hiệu lớn. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của X, công khai ủng hộ một bài viết chống lại người Do Thái đăng trên mạng xã hội X vào ngày 15 tháng 11. Bài đăng của ông Musk ngay lập tức đã khiến cho nhiều tập đoàn lớn tuyên bố rút lại hoặc tạm dừng quảng cáo trên mạng xã hội X. Một số thương hiệu đáng chú ý bao gồm công ty giải trí Lionsgate đã chấm dứt hoàn toàn thỏa thuận quảng cáo với X, trong khi Apple, Walt Disney, Warner Bros. Discovery và IBM trước mắt sẽ tạm dừng quảng cáo.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối qua ngày 25 tháng 11, lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 năm 2023 diễn ra tại Đà Lạt Opera House, nhà hát ca vũ kịch đầu tiên của thành phố Đà Lạt. Năm nay, Liên hoan phim Việt Nam có 91 phim dự thi, gồm 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình. Cho tàn rực rỡ, thắng 5 giải quan trọng, trong đó có Bông Sen Vàng và đạo diễn xuất sắc cho Bùi Thạc Chuyên. Những đứa trẻ trong xương nhận giải Bông Sen Vàng phim tài liệu. Ngoài ra, Liên hoan phim còn trao các giải cho thể loại phim khoa học và phim hoạt hình. Các giải cá nhân được trao cho đạo diễn xuất sắc, diễn viên xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, quay phim xuất sắc, âm nhạc xuất sắc cũng đã được vinh danh.
Tin vui cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, VTV Cup cho biết giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh giải Ngoại hạng Anh sẽ chính thức trở lại trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup từ nay cho đến hết mùa giải 2024-2025 với 7 trận đấu mỗi vòng cùng độc quyền với VSTV. Bên cạnh đó là rất nhiều chương trình đồng hành đa dạng hấp dẫn dành cho khán giả của VTV Cup. Cụ thể, khán giả hâm mộ bóng đá sẽ có cơ hội thưởng thức giải Ngoại hạng Anh trên VTV Cup bắt đầu từ vòng 13.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, trên những ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn trùng điệp, nơi điểm trường Nước Nia, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Nam, nằm lẫn khuất giữa đại ngàn xanh thẳm, với lòng yêu nghề mến trẻ, thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn và con gái là cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ vẫn tình nguyện bám trường để ngày đêm cần mẫn gieo chữ cho học trò nghèo, người dân tộc Kho.
Vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hai cha con thầy giáo hy vọng những học trò có được cái chữ để làm nền tảng cho việc học hành, sau này thành đạt, trở về cống hiến để phát triển bản làng nơi miền biên viễn này.
Điểm trường lẻ thôn Nước Nia thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Trà Bùi, cách điểm trường chính khoảng 55 km, là nơi hai cha con thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn đang giảng dạy. Đường đến Nước Nia có khoảng 10 km là đường rừng, nhiều đoạn dốc núi treo leo ngoằn ngoèo, luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ. Gần 30 năm công tác nơi vùng cao, thầy Nguyễn Thanh Tuấn đã thấu hiểu những khó khăn vất vả của học sinh nơi đây. Từ sự yêu thương và trách nhiệm với nghề, thầy Tuấn đã không ngại khó khăn, tình nguyện giúp các em tìm đến với con chữ.
Là theo tinh thần á, thì theo luân chuyển của trường á, thì có nghĩa là đi thông Tam, thông Quế rồi Nước Nia thì về là trường chính, nhưng bởi vì mình là giáo viên non mà hơn nữa là tôi cũng làm công tác công đoàn, chủ tịch công đoàn nữa, cho nên là trang trường là cái độ tuổi của chị em sinh nở nhiều, đi núi con nhỏ rất khó khăn nên tôi tình nguyện ở núi nhiều.
Ngọn lửa yêu nghề từ người cha đã truyền sang đứa con gái là cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ, sinh năm 1996. Sau khi tốt nghiệp, đã tình nguyện theo cha lên vùng cao dạy học. Những ngày đầu, cô Mỹ luôn có cha bên cạnh hỗ trợ, truyền kinh nghiệm để việc giảng dạy được tốt hơn. Học sinh vùng cao, nhất là học sinh lớp 1 và 2, thì việc tiếp cận kiến thức theo chương trình giáo dục phổ thông mới còn khá bỡ ngỡ. Cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ phải nỗ lực nhiều, học thêm ngôn ngữ địa phương và tự tìm tòi cách dạy để các em dễ dàng tiếp cận kiến thức.
Khi đến trường mà đi xem các em thì thấy được có gương mặt của các em đẹp, rất là ngây thơ, nhưng em yêu quý các em nhiều hơn, và qua cũng là một phần tấm gương để em noi theo.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Bùi có 3 điểm trường lẻ, trong đó điểm gần nhất cách điểm chính 7 km, còn 2 điểm Nước Nia và thôn Quế cách điểm chính hơn 50 km. Không chỉ cách điểm trường chính khoảng cách lớn mà đường đến hai điểm trường này lại rất khó khăn, nên việc bám lớp bám trường của các giáo viên chủ yếu là sự tự giác, lòng yêu nghề, yêu trẻ. Cô Võ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Nhà trường ghi nhận về cái tinh thần thứ nhất là yêu học trò của hai cha con, thứ hai nữa là đặc biệt là cô Mỹ. Rất là, mặc dù là một giáo viên hợp đồng lâu năm mà đặc biệt là hợp đồng rất là ở điểm trường xa, nhiều là giáo viên mới ra trường chưa có việc làm, nhưng mà nghe nói đi hợp đồng mà ở điểm trường xa như thế thì họ đều từ chối, ít có nguyện vọng mà đi lên điểm lẻ để hợp đồng. Nhưng mà ở cô Mỹ rất là yêu nghề, mà đặc biệt là rất là cô Mỹ rất là thương yêu học sinh ở trên điểm Nước Nia.
Vượt qua những gian nan thiếu thốn, với tấm lòng và trách nhiệm của người giáo viên, hai cha con thầy giáo Nguyễn Thanh Tuấn và cô giáo Nguyễn Thị Ý Mỹ vẫn bám lớp bám trường, đưa con chữ nảy mầm nơi vùng đất khó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ đó, tỷ lệ lên lớp các cấp năm sau cao hơn năm học trước, duy trì tốt sĩ số học sinh.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.